Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 5, gặp gỡ các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng các nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, hành vi tốt và lối sống lành mạnh của mọi người phải trở thành một chuẩn mực phổ quát, và tất cả các thừa tác viên của giáo hội phải thể hiện những điều này trong việc phục vụ các tín hữu, và họ phải được những người lãnh đạo cộng đồng đối xử tôn trọng và chú đáo.
Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tệ nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên và việc điều hành kém cỏi của các vị lãnh đạo đã là một trong những thách đố lớn nhất đối với giáo hội trong thời đại chúng ta. Khủng hoảng lạm dụng tính dục đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội, Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì nó làm suy yếu khả năng đón nhận trọn vẹn và làm chứng cho sự hiện diện giải thoát của Thiên Chúa. Việc không có khả năng hành động đúng đắn để ngăn chặn sự dữ này và giúp đỡ các nạn nhân đã làm biến dạng chứng tá của chính chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên về ba nguyên tắc như một phần của linh đạo đền tạ. Trước hết, nơi sự sống bị tổn thương, chúng ta được kêu gọi nhớ đến quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa để mang lại hy vọng từ tuyệt vọng và sự sống từ cái chết. Bị lạm dụng đôi khi quá sức chịu đựng của các nạn nhân, các nhà lãnh đạo cảm thấy xấu hổ về việc không có khả năng hành động, bị coi thường. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa là đấng có thể phục hồi sự sống cho những bộ xương khô. Vì vậy, cho dù con đường phía trước còn gian nan và mệt mỏi, tôi mong anh chị em đừng chặn mình lại, hãy tiếp tục vươn tới, cố gắng gieo niềm tin vào những người anh chị em gặp gỡ và những người cùng chia sẻ mục tiêu chung này với anh chị em. Điểm chia sẻ thứ hai là hậu quả của lạm dụng tính dục gây ra những rạn nứt và trở ngại trong cuộc sống các nạn nhân. Bản chất xảo quyệt của lạm dụng phá vỡ và chia rẽ con người trong trái tim của họ và giữa họ. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cuộc sống của chúng ta không được tạo nên để bị chia cắt. Vì vậy, nơi cuộc sống đã bị phá vỡ, tôi yêu cầu anh chị em đóng góp cụ thể để hợp nhất các mảnh của nó, với hy vọng rằng những gì đã bị phá vỡ có thể được ghép lại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên hãy vun trồng nơi họ lòng tôn kính và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Hãy tế nhị trong hành động của mình, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, không phàn nàn, nhưng hãy nghĩ rằng giây phút đền tạ cho giáo hội sẽ nhường chỗ cho một giây phút khác trong lịch sử cứu độ. Chúng ta đừng quên rằng những vết thương của cuộc khổ nạn vẫn còn trên thân xác của Chúa Phục Sinh. Tuy nhiên, nó không còn là nguồn đau khổ hay hổ thẹn, nhưng là dấu chỉ của lòng thương xót và biến đổi.
Đức Thánh Cha cho biết, Kitô giáo và Hồi giáo chia sẻ dấn thân chung về một cuộc sống tốt đẹp.
Vatican, ngày 4 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của hội thảo chuyên đề lần thứ 6, những điểm tương đồng sáng tạo giữa Kitô giáo và Hồi giáo, được tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia của Jordani. Ngài nhấn mạnh rằng, dấn thân chung của Kitô giáo và Hồi giáo hướng tới một cuộc sống tốt đẹp cho vinh quang Thiên Chúa và niềm vui cho mọi người trong cuộc lữ hành trần thế.
Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia được thiết lập vào năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân E. Hassan bin Tala, là chú ruột và cố vấn của quốc vương Abdullah đệ nhị nước Jordani. Hoàng thân được biết đến là người luôn ủng hộ đối thoại liên tôn. Qua sự hỗ trợ trong các cuộc nghiên cứu, các cuộc gặp gỡ và dự án, Viện Nghiên cứu muốn ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trong các cộng đồng Jordani bằng cách giảng dạy các giá trị nhân văn được truyền cảm hứng từ các nguyên tắc tôn giáo ôn hòa và khuyến khích đón nhận người khác, đặc biệt các tín đồ của các tôn giáo khác. Trong diễn văn đáp từ, trước hết Đức Thánh Cha xác nhận rằng hội thảo được thực hiện lần thứ 6 cho thấy sự kiên trì trên hành trình đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cũng là bằng chứng của một tình bạn trung thành vẫn tiếp tục mặc dù có sự thay đổi về nhân sự và trách nhiệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng quý mến và biết ơn đối với quốc vương Abdullah Đệ Nhị của Jordani vì sự quan tâm của quốc vương đối với các cộng đoàn Kitô hữu không chỉ ở Jordani nhưng còn đối với các cộng đoàn ở Trung Đông, đặc biệt trong thời điểm xung đột và bạo lực hiện nay. Quốc vương không bao giờ mệt mỏi khi lặp lại rằng các Kitô hữu ở những vùng đất được chúc phúc lành, đó là những người bản địa, do đó họ cư ngụ tại nơi tổ tiên họ đã sống trong nhiều thế kỷ. Đức Thánh Cha nhận xét, dưới sự hướng dẫn sáng suốt của Hoàng thân Ehassan bin Tala, Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia có một trong những mục tiêu chính là bảo tồn và nâng cao di sản Ả Rập Kitô giáo. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho các công dân Kitô của ngày hôm qua và ngày nay, nhưng còn bảo vệ và củng cố di sản này trên khắp Trung Đông, rất đa dạng và phong phú về các nhóm sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Đức Thánh Cha nói, ngài hiểu cuộc đối thoại mà Bộ Đối thoại của Tòa Thánh và Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia đang thực hiện và thúc đẩy. Để có kết quả, đòi hỏi một sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau trong nhận thức về cả sự hội tụ và sự khác biệt. Ngài nói, điều đầu tiên mà chúng ta phải tập trung, đó là điều liên kết chúng ta trên bình diện tôn giáo, tinh thần cũng như trên bình diện luân lý đạo đức. Theo nghĩa này, quý vị đề xuất làm nổi bật nhiều giá trị chung như tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, cầu nguyện, chay tịnh, hành hương, lòng trắc ẩn, chia sẻ, quan tâm đến những người thiệt thòi và đau khổ. Chúng ta cũng tin rằng không phải mọi sự đều kết thúc bằng cái chết, nhưng có một cuộc sống khác, vĩnh cửu, nơi chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về hành động của chúng ta và nhận phần thưởng hoặc án phạt. Do đó, dấn thân chung của chúng ta là hướng tới một cuộc sống tốt đẹp cho vinh quang Thiên Chúa và niềm vui cho tất cả mọi người chúng ta gặp trong cuộc lữ hành trần thế.
Giáo hội Công giáo Hàn Quốc có thêm 11.817 tín hữu trong năm 2022.
Seoul, theo thống kê của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, tính đến năm 2022, số người Công giáo trong 16 giáo phận là 5.949.862 tín hữu, tăng 11.817 người, tương đương khoảng 0,2% so với năm trước đó. Tổng cộng có khoảng 11,3% người Hàn Quốc là người Công giáo.
Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã thực hiện cuộc thống kê này dựa theo dữ liệu thu thập vào cuối năm 2022. Theo đó, so với năm 2021, tổng dân số cả nước giảm 104.077 người, nhưng số giáo dân tăng nhẹ. Ngoài các số liệu thống kê, Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc cũng đã công bố một phân tích về các xu hướng liên quan đến sự hiện diện của giáo hội Công giáo và các tổ chức Công giáo trong xã hội Hàn Quốc. Trước hết, về số người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, theo thống kê, trong năm 2022, có khoảng 11,8% tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, tăng 3% so với năm 2021. Tuy nhiên, con số được ghi nhận trong năm 2019, số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật là 18,3%. Tổng số người mới được rửa tội năm 2022 là 41.384, tăng 13,3% so với năm 2021. Trong đó, số người lớn lãnh nhận bí tích thánh tẩy tăng 9,3%. Số linh mục tăng nhẹ, trong khi số tu sĩ giảm. Tổng số linh mục là 5.703, hơn 77 vị so với năm trước. Về hoạt động truyền giáo Adventis, số nhà truyền giáo Hàn Quốc tại nước ngoài là 1.007 vị, giảm 108 so với năm trước. Trong số này có 244 linh mục, 55 nam tu và 700 nữ tu, trong khi số thừa sai giáo dân là 8 người, nhiều hơn 2 người so với năm trước.
Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết, thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là mẫu gương cho đối thoại.
Roma phát biểu tại cuộc họp ba nem Ed Bax, Bánh và Hòa Bình do Đại sứ quán Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức hôm 4 tháng 5. Đức Tổng giáo mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa các bên sau cuộc xâm lược Ukraine và đây là một mẫu gương cho đối thoại.
Thỏa thuận về xuất khẩu lương thực, còn gọi là sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, được Nga và Ukraine ký kết riêng với Liên Hiệp Quốc vào hồi tháng 7 năm 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và tiếp tục gia hạn 60 ngày vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Thỏa thuận đã cho phép hàng ngàn chuyến tàu an toàn qua Biển Đen, giúp đưa nhiều triệu tấn ngũ cốc trở lại thị trường thế giới, chủ yếu tới các nước đang phát triển. Mục đích của cuộc gặp gỡ do hai đại sứ quán đồng tổ chức là để hỗ trợ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, để với sự chấp thuận của Nga và Ukraine, một lần nữa đã cho phép lúa mì Ukraine ra khỏi Biển Đen. Trong bài tham luận tại cuộc họp, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng khi thiếu những gì cần thiết để sống thường làm phát sinh những căng thẳng xã hội, thì cũng đúng, nếu không có cơm bánh thì không có hòa bình. Cuộc chiến ở Ukraine không chỉ làm thiệt hại về nhân mạng, buộc di tản cũng như cơ sở hạ tầng, nhưng còn gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Biển Đen. Do đó, theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, thỏa thuận phải có được sự ổn định tối đa vì điều cần thiết là phải giữ cho dòng ngũ cốc của Ukraine không đổi. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại vài ngày trước thỏa thuận, thực tế ngũ cốc không thể được sử dụng làm vũ khí chiến tranh, và điều này có nghĩa là không chỉ tránh sử dụng xuất khẩu như một phương tiện tống tiền, mà còn tránh sử dụng thỏa thuận cho các mục đích khác không có tính nhân đạo. Đức Tổng giám mục nói thêm về một khía cạnh nền tảng khác của sáng kiến Biển Đen. Đây là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa các bên sau cuộc xâm lược Ukraine. Điều này cho thấy những nỗ lực ngoại giao đáng được thực hiện và có thể mang lại kết quả. Ngài nhắc lại rằng, ngay cả khi sau 1 năm 2 tháng, những nỗ lực nhằm tái lập hòa bình công bằng vẫn chưa có kết quả, thì thỏa thuận này, nếu được quan tâm và thực hiện tốt, có thể phục vụ tái xây dựng bầu khí tin cậy, điều đang thiếu, và có thể phát triển thành một cuộc đối thoại hiệu quả về các vấn đề khác, như sự cần thiết bảo đảm an toàn hạt nhân và ngăn chặn sự leo thang của nó.
Tổng giáo phận Hartford xin Vatican điều tra sự kiện có thể là phép lạ thánh thể.
Hoa Kỳ, Tổng giáo phận Hartford của Hoa Kỳ đang xin Vatican hướng dẫn cách tiến hành cuộc điều tra về một sự kiện có thể là một phép lạ thánh thể đã xảy ra tại nhà thờ Công giáo Thánh Thomas ở Thomaston, bang Connecticut. Đây là thông tin cập nhật đầu tiên của Tổng giáo phận Hartford về sự kiện đã được thông báo vào cuối tháng 3 vừa qua.
Vào ngày 5 tháng 3, khi kết thúc thánh lễ, cha Joseph Crowley thông báo rằng một thừa tác viên thánh thể đã chứng kiến một điều gì đó không thể giải thích được khi ông trao mình thánh chúa cho các tín hữu tham dự thánh lễ. Cha Crowley xúc động nói với các tín hữu, một trong những thừa tác viên thánh thể của chúng ta đã hết mình thánh và đột nhiên có thêm bánh thánh trong bình đựng mình thánh chúa. Chúa vừa tự hóa ra nhiều trong bình đựng mình thánh chúa. Thật là tuyệt vời khi Chúa làm những điều này và thật tuyệt vời khi chúng ta nhận ra những gì người đã làm và điều đó mới xảy ra ngày hôm nay. Cha nói thêm, họ đang hết mình thánh và đột nhiên có thêm nhiều mình thánh ở đó. Vì vậy, hôm nay chúng ta không chỉ có phép lạ thánh thể mà chúng ta còn có một phép lạ lớn hơn nữa. Kể từ khi tin tức sự kiện có thể là phép lạ thánh thể được lan truyền, một số người hành hương đã kéo đến nhà thờ nơi chân phước Michael McGivney, người thành lập Hội Hiệp sĩ Columbus từng là cha xứ. Ngày 28 tháng 3, Tổng giáo phận Hartford đã đưa ra một tuyên bố rằng là những người có đức tin, chúng ta biết rằng phép lạ có thể và thực sự xảy ra như đã xảy ra trong sứ vụ của Chúa Kitô tại thế gian. Phép lạ là những dấu hiệu thiêng liêng kêu gọi chúng ta đến với đức tin hoặc đào sâu đức tin của chúng ta. Người Công giáo Roma trải nghiệm một phép lạ hàng ngày bởi vì mỗi khi cử hành thánh lễ, bánh trở thành mình Chúa Kitô và rượu trở thành máu của người. Tuyên bố viết tiếp, qua nhiều thế kỷ, phép lạ hàng ngày này đôi khi được xác nhận bởi các dấu hiệu phi thường từ thiên đàng, nhưng giáo hội luôn thận trọng điều tra các báo cáo về các dấu hiệu như vậy, kẻo chúng ta tin vào điều gì đó được chứng minh là vô căn cứ. Điều được báo cáo đã xảy ra tại nhà thờ giáo xứ của chúng ta ở Thomaston, nơi chân phước Michael McGivney từng là cha sở, nếu được xác minh, sẽ tạo thành một dấu hiệu hoặc điều kỳ diệu chỉ có thể bởi quyền năng Thiên Chúa để củng cố niềm tin của chúng ta vào phép lạ hàng ngày của Thánh Thể Cực Thánh. Đó cũng sẽ là nguồn phúc lành từ thiên đàng cho nỗ lực mà các giám mục Hoa Kỳ đang thực hiện để căn tân và đào sâu đức tin cũng như việc thực hành của người Công giáo chúng ta đối với bí tích trọng đại này.
Đức Tổng giám mục của Brisbane phục hồi nghĩa vụ tham dự Thánh lễ Chúa Nhật.
Australia, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của giáo phận Brisbane đã gửi thư cho các giáo xứ trong tổng giáo phận. Trong đó, Ngài hủy bỏ việc miễn chuẩn tham dự thánh lễ Chúa Nhật trong thời gian đại dịch. Từ ngày 28 tháng 5, các tín hữu trong giáo phận buộc phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật như luật giáo hội dạy.
Đức Tổng giám mục Coleridge nói, khi đại dịch COVID xảy ra, tôi đã cùng với các giám mục khác quyết định miễn nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Bây giờ đại dịch dường như đang giảm bớt. Chúng ta nên suy tư không chỉ về nghĩa vụ của ngày Chúa Nhật, mà còn về ý nghĩa của chính ngày Chúa Nhật. Ngài nhắc lại ý nghĩa của ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, để vinh danh Chúa Kitô phục sinh, là ánh sáng đích thực của thế giới và là nguồn của sự sống. Tổng giám mục giáo phận Brisbane giải thích rằng, ngày của Chúa là lễ phục sinh hàng tuần và lễ hiện xuống hàng tuần, bởi vì vào ngày đầu tiên của Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết và ban Thánh Thần trên giáo hội. Ngài nói, đó là ngày nhìn lại đầu tiên được tạo dựng và hướng tới ngày cuối cùng Chúa trở lại trong vinh quang. Ngay cả trong thời kỳ bị bắt bớ, các Kitô hữu vẫn trung thành cho đến chết để tham dự ngày của Chúa. Việc các tín hữu cử hành ngày của Chúa đã trở thành luật của giáo hội. Tuy nhiên, Đức Cha nhấn mạnh, không phải luật lôi kéo chúng ta đến với thánh lễ, mà là ước muốn của Chúa muốn ăn lễ vượt qua với chúng ta. Lý do sâu xa nhất mà chúng ta đi dự thánh lễ Chúa Nhật không phải vì chúng ta đã quyết định hay vì giáo hội yêu cầu, nhưng vì chúng ta được lôi cuốn bởi lòng khao khát của người dành cho chúng ta. Khi đến tham dự thánh lễ, người công giáo đã phó thác cho tình yêu của Chúa và để mình được lôi cuốn bởi đấng muốn nói với trái tim họ và chia sẻ bữa tiệc của người với họ. Tham dự thánh lễ Chúa Nhật, Đức Tổng giám mục Brisbane nói, để tất cả chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa phục sinh, để có thể đồng lòng nói, đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hân hoan vui mừng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 5 phục sinh.
Kính thưa anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 5 phục sinh đưa chúng ta trở lại phòng tiệc ly. Trong bầu không khí trầm buồn, các môn đệ đã cảm nhận được cuộc thương khó của thầy mình. Trả lời cho câu hỏi của ông Phêrô, thầy đi đâu vậy? Chúa Giê-xu nói, nơi thầy đi bây giờ, anh không thể theo đến được. Dường như giữa thầy trò có điều không hiểu nhau. Một đằng là Phêrô dứt khoát đoan hứa trung thành. Đằng khác, Chúa lại báo trước, ông sẽ chối người. Chính trong bối cảnh này, Chúa Giê-xu trấn an các môn đệ, lòng các con đừng xao xuyến. Xao xuyến là tâm trạng của người đang lo lắng, sợ hãi và bất an. Xao xuyến làm cho người ta mất ăn mất ngủ, đôi khi vì một nỗi sợ mơ hồ, khó định hình. Tâm trạng của các môn đệ trong phòng tiệc ly là sợ hãi và hoang mang. Độc giả hôm nay cần lưu ý rằng các tin mừng đều được viết sau biến cố phục sinh, khi những gì Chúa tiên báo đã được thực hiện. Vì thế chúng ta phải đặt mình vào tâm trạng của các môn đệ trước phục sinh. Các ông thực sự chưa hiểu những gì Chúa nói. Để trấn an các môn đệ, Chúa Giê-xu mặc khải cho các ông những giáo huấn quan trọng. Và những giáo huấn này làm nên cốt lõi đức tin Kitô giáo. Bài học thứ nhất mà lời Chúa muốn dạy chúng ta đó là đừng xao xuyến vì Chúa Giê-xu ra đi là về nhà cha. Khái niệm về nhà cha chúng ta thường dùng để diễn tả một tín hữu vừa qua đời. Kitô hữu là người tin vào Chúa Cha nhờ mặc khải của Chúa Giê-xu. Chúa Cha là nguồn gốc mọi sự và là đích điểm mọi loài. Chúa Giê-xu từ Chúa Cha mà đến, nay người lại trở về với Chúa Cha như trở về với nguồn cội của mình. Việc về với Chúa Cha khẳng định người là con Thiên Chúa. Người đến trần gian để thi hành sứ vụ cứu độ con người. Nay sứ vụ ấy đã hoàn tất. Đức Giê-xu như vị tướng lãnh chiến thắng huy hoàng trở về trong vinh quang và trong lời tung hô của các thiên thần. Bài học thứ hai lời Chúa dạy chúng ta hôm nay đó là đừng xao xuyến vì Chúa cho chúng ta biết tương lai và đích điểm của đời người. Như Chúa Giê-xu đã về với Chúa Cha, người tin vào người cũng sẽ được về với Chúa Cha như vậy. Nhà của Cha Đức Giê-xu cũng là nhà của Cha chúng ta. Giáo lý của giáo hội công giáo dạy chúng ta, chết không phải là hết, chết là ra đi, là biến đổi, chết là bước vào cuộc xuất hành mới. Cuộc xuất hành này có đích điểm là Thiên Chúa Ba Ngôi, Những ai trung tín với Chúa sẽ được hưởng vinh quang nơi cung lòng ba ngôi Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn. Bài tin mừng này thường được đọc trong thánh lễ an táng và thánh lễ cầu hồn để hướng tín hữu đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu ngay trong lúc thương đau mất đi một người thân. Được soi sáng bởi lời Chúa, chúng ta là người còn sống tin rằng người thân của chúng ta ra đi là về với Chúa. Bài học thứ ba mà lời Chúa dạy chúng ta hôm nay đó là đừng xao xuyến vì chúng ta có Chúa Giê-xu là đấng dẫn đường. Từ cổ chí kim chưa ai có thể tuyên bố như Đức Giê-xu, tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Giê-xu có thể khẳng định điều này vì người là Thiên Chúa, đấng hằng sống và đấng ban sự sống cho loài người. Nếu con đường về nhà Cha đầy gian nan thử thách, thì chúng ta có Chúa Giê-xu là đường dẫn chúng ta đi. Nếu tư tưởng và lý trí con người dễ lầm lạc, thì chúng ta có Chúa là nguồn chân lý giúp chúng ta nhận ra lẽ phải. Nếu con người tự bản tính là phải chết, thì Chúa Giê-xu đấng phục sinh sẽ ban cho chúng ta sự sống mới qua nghi thức thanh tẩy. Nhờ Chúa Giê-xu chỉ đường, chúng ta sẽ tiến bước bình an và không sợ lạc lối. Chúa Giê-xu khẳng định với các môn đệ, ngay từ bây giờ anh em đã biết Chúa Cha và đã thấy Chúa Cha. Phải hiểu điều này thế nào? Chúa Cha là đấng vô hình, nhưng con người có thể gặp gỡ Chúa Cha khi gặp gỡ Chúa Giê-xu, bởi lẽ ai thấy Thầy là thấy Cha. Đây quả là một huyền nhiệm. Qua Đức Giê-xu, con người có thể gặp gỡ Chúa Cha và tâm sự với Ngài. Bài học thứ tư mà lời Chúa dạy chúng ta hôm nay đó là đừng xao xuyến vì chúng ta được trở nên dân tư tế nhờ Đức Giê-xu. Ý niệm dân tư tế đã được đề cập trong thánh lễ dầu thứ năm tuần thánh. Phụng vụ Chúa Nhật thứ năm phục sinh này mượn lời trong thư của Thánh Phêrô để nhắc lại vinh dự cao quý này. Nhờ bí tích thanh tẩy, tất cả các Kitô hữu đều được chia sẻ ba chức năng của Đức Giê-xu, đó là chức năng ngôn sứ, chức năng tư tế và chức năng vương đế. Chức năng tư tế nơi người tín hữu, giáo dân khác với nơi các linh mục có chức thánh. Công đồng Vaticano II định nghĩa chức năng tư tế của người giáo dân là chức tư tế cộng đồng. Toàn dân Kitô giáo đều có chức năng tư tế để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa và dâng chính đời sống của mình làm của lễ thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Ba chức năng cao quý này làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu để cộng tác với người đem ơn cứu độ cho thế giới. Bài học thứ năm cũng là bài học cuối cùng mà lời Chúa dạy chúng ta hôm nay, đó là đừng xao xuyến, nhưng hãy tin vào sự hiện diện của Chúa Giê-xu và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mặc dù Đức Giê-xu đã về trời, nhưng người vẫn hiện diện trong giáo hội. Bài đọc thứ nhất trích sách Tông đồ Công vụ nói về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và tác động của Ngài nơi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Cũng như Chúa Thánh Thần luôn ở với Chúa Giê-xu trong sứ vụ loan báo tin mừng, Chúa Thánh Thần cũng luôn ở với giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Đức Giê-xu. Chúa Thánh Thần là sức sống và là linh hồn của giáo hội. Nhờ Ngài soi sáng mà giáo hội kiên vững trước mọi biến cố thăng trầm. Ngay từ ban đầu, các tông đồ đã ý thức được tác động soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần làm cho các ông nên mạnh mẽ phi thường khi phải điệu ra trước Thượng Hội đồng Do Thái. Tác vụ của bảy vị phó tế đầu tiên cùng với nghi thức đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần đã chứng minh điều ấy. Kính thưa anh chị em, giữa một cuộc sống đầy bon chen tính toán và bất an bất ổn, Chúa vẫn đang khích lệ chúng ta, đừng xao xuyến. Lời Thánh Vịnh 32 trong phần đáp ca nói với chúng ta, Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. Như thế, một điều kiện quan trọng để được Chúa gìn giữ khỏi mọi tai họa và âu lo, đó là sống công chính. Nơi khác Chúa nói với chúng ta, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ ban thêm cho. Trích Tin Mừng Thánh Matthew chương 6 câu 35. Những ai tin vững vàng nơi Chúa có thể tự tin khẳng định như tác giả Thánh Vịnh, lạy Chúa, dầu qua lũng âm mưu, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Thánh Vịnh 23 câu 4. Xin Chúa phục sinh, ban cho chúng ta sự bình an. Không chỉ là sự bình an trong cuộc sống, nhưng còn là bình an trong tâm hồn. Để nhờ đó, chúng ta luôn hạnh phúc vì làm con cái Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Pernada Hemgartner, người mang lại hy vọng cho nữ giới bằng hoạt động giáo dục.
200 năm trước, Anna Maria Hemgartner đã chào đời tại bang Aargau, Thụy Sĩ và sau đó trở thành nữ tu Bernarda Hemgartner. Và cuộc đời của nữ tu này ngày nay vẫn truyền cảm hứng cho các dự án phát triển, đặc biệt là thăng tiến phụ nữ thông qua giáo dục. Các nữ tu của dòng được Sơ Bernarda thành lập ngày nay không chỉ hoạt động ở châu Âu, mà còn ở châu Phi, Ấn Độ, Sri Lanka và châu Mỹ Latin. Sơ Francisca Mitra, một nữ tu thuộc dòng Mến Thánh Giá, Menzingen, chia sẻ, Sơ Bernarda Hemgartner đã mang lại nhiều hy vọng cho con người. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã kỷ niệm 200 năm ngày sinh của đấng sáng lập dòng các nữ tu Mến Thánh Giá, Menzingen. Sơ Bernarda sinh năm 1822 tại bang Aargau thuộc vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Vào năm 1844, cùng với hai người bạn đồng hành, theo sáng kiến của cha Teodosio Florentini, một tu sĩ dòng Cappuccino, Sơ đã thành lập một hội dòng gồm các nữ tu giáo viên để giáo dục các thiếu nữ, do đó đã đóng góp một cách quan trọng vào việc phát triển vai trò của phụ nữ. Khi còn niên thiếu, Anna Maria Hemgartner, tên khai sinh của Sơ Bernarda, đã may mắn được học và viết tại trường địa phương ở ngôi làng quê hương Wittelsbach thuộc bang Aargau. Maria rất thông minh và vui vẻ ý thức được đặc ân này. Vào năm 1830, cha Teodosio Florentini đã có ý hướng thành lập một cộng đoàn các nữ tu dành riêng cho việc đào tạo các thiếu nữ, và Anna Maria ngay lập tức bày tỏ sự sẵn sàng của mình. Năm 1839, cha Florentini gửi cô và hai người bạn đồng hành của cô đến tu viện Maria Cronum ở Baden. Trong khi đó, tình hình chính trị ngày càng trở nên bất ổn và chống giáo sĩ, và tu viện Maria Cronum đã bị đóng cửa. Giống như nhiều tu viện khác, việc đào tạo sư phạm đã tạm thời bị đình chỉ. Tuy nhiên, cha Teodosio đã khuyến khích các nữ tu tiếp tục việc học hành của họ. Họ tiếp tục việc đào tạo ở Freiburg im Breisgau với các nữ tu dòng Ursuline và hoàn thành thời gian nhà tập ở Ribeauvillé, vùng Alsace của Pháp. Ba nữ tu trẻ muốn mang kiểu sống tu trì mà họ đã trải qua ở Ribeauvillé đến Thụy Sĩ bằng cách đi đến những ngôi làng nhỏ nhất để dạy học. Trong những nhóm nhỏ, dự án của họ đã được thực hiện. Cha xứ của Menzingen ở bang Zug đã có ý định thành lập một trường học dựa trên mô hình của Ribeauvillé. Trong khi đó, Bernarda và các nữ tu của Sơ đã tuyên khấn vào tháng 10 năm 1844 tại tu viện Cappuccino của cha Teodosio ở Andorf. và do đó có thể bắt đầu công việc của họ ở Michigan. Khi cộng đoàn của các nữ tu phát triển, họ bắt đầu đi đến các ngôi làng miền núi theo nhóm 2 hoặc 3 người để dạy học cho trẻ em tại các trường địa phương, những nơi nghèo khổ cùng cực. Với vai trò là giám đốc, qua những lá thư và những lần thăm viếng, Sơ Bernarda đã khuyến khích các chị em của mình kiên trì trong việc giảng dạy. Có nhiều tài liệu cho thấy rằng khi chính quyền bang đến thăm các nữ tu, họ đánh giá rất cao kết quả học tập của các nữ tu Michigan đạt được. Các nữ tu được đào tạo trong bối cảnh của phong trào duy lý công giáo. Họ muốn các trẻ nữ và phụ nữ có thể phát huy tiềm năng của mình thông qua giáo dục và theo cách đó bắt đầu hành trình giải phóng. Trên thực tế, phong trào duy lý công giáo muốn tạo ra mối liên hệ giữa lý trí và đức tin, tuy nhiên không bỏ qua kiến thức về kinh thánh. Tuy nhiên, với công việc của mình, Sơ Bernarda không chỉ tạo được tình bạn nhưng cả sự chống đối. Các đại diện của các tổ chức công giáo, nơi mà các nữ tu của Sơ làm việc, đã từ chối việc giáo dục phụ nữ trẻ. Theo não trạng của họ, con gái và vợ của họ phải làm việc giới hạn trong môi trường gia đình, sinh con, nuôi dạy chúng, nấu nướng, điều hành nhà cửa và có trách nhiệm về tôn giáo trong gia đình. Không chỉ những người bảo thủ chống đối Sơ Bernarda, những người theo chủ nghĩa tự do nghi ngờ rằng các nữ tu chỉ giới hạn trong việc dạy các trẻ em thực hành đạo. Đồng thời, ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ gia nhập hội dòng và một trường học được mở ở Michigan, trụ sở chính của dòng, nơi các phụ nữ trẻ có thể học để trở thành giáo viên. Năm 1883, các nữ tu bắt đầu truyền giáo ở châu Phi và đầu thế kỷ 20, các chị bắt đầu truyền giáo ở Ấn Độ và châu Mỹ Latin, sau đó là Sri Lanka. Tại Âu Châu, các nữ tu giáo viên mến thánh giá Michigan đã đến Ý, rồi đến Đức và Anh. Cho đến nay, một trong những dấn thân chính của các chị là đào tạo đức tin thông qua công việc mục vụ, giáo dục tôn giáo và đào tạo đức tin từ thời thơ ấu, và thông qua các cơ hội tham gia vào các sự kiện tâm linh, ví dụ như các cuộc tĩnh tâm, linh thao, đặc biệt hướng đến những người trẻ tuổi. Ngày nay, nhiều nữ tu ở châu Âu đã cao tuổi và cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay cả trong các viện dưỡng lão, các nữ tu ý thức được sứ mạng của mình và thường có thể mang lại cho các nhân viên điều dưỡng một chỗ dựa trong cuộc sống và đức tin. Các nữ tu khuyến khích các thiếu nữ hợp tác trong một thời gian với các nữ tu của họ ở châu Phi để những người trẻ có thể đào sâu đức tin của chính họ. Đó là mục tiêu của Sơ Bernarda, phát huy tiềm năng của mỗi người. Sơ Bernarda Hemgarner là một phụ nữ tuyệt vời và công việc của Sơ có tác động đặc biệt đối với xã hội và giáo hội. Năm 1994, giáo hội đã nhìn nhận những đức tính anh hùng của Sơ, ngay cả khi vẫn còn cần một phép lạ được chính thức công nhận để Sơ có thể được tuyên phong chân phước. Nhiều người đã tin tưởng vào Sơ như một người trung gian của Chúa. Sơ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nữ tu mến thánh giá để làm nổi bật những khả năng của mỗi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.